thưa quý thính giả và thưa anh Quốc Vinh. Trận Long Tân nổi tiếng và được ghi vào quân sử của quân lực Hoàng gia Úc, tại vì trận Long Tân này đó do cái lực lượng đặc nhiệm số 1 của Úc khi qua từ tháng 4 tới tháng 6 năm 1966, thì sau đó Cộng sản Việt Nam gồm từ 2.000 đến 2.500 lính Việt Cộng đã đánh phủ đầu cái lực lượng đặc nhiệm số 1 này. Trận chiến này nổi tiếng là tại vì chỉ có một đại đội thôi, tức là 108 quân nhân Úc mà đánh với 2.000 đến 2.500 quân lính của Việt Cộng, nên nổi tiếng là tại vì đại đội này rất can đảm và đã chống lại một sức tấn công rất lớn, quân số rất lớn của địch quân. Trong trận chiến Long Tân này thì có tất cả là 108 quân lực Hoàng gia Úc tham chiến, nhưng mà trong đó thì có 18 người vừa bị thương và bị tử nạn trong cái trận đánh của Long Tân, nên nổi tiếng ở điểm đó. Và chúng tôi cũng xin lặp lại là đối với chính phủ Úc năm 1988 thì Thủ tướng Bob Hope và nội các của ông ta đã xác nhận trận chiến Long Tân và ngày Long Tân đây, tức là ngày Việt Nam, rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta ít khi để ý vấn đề này. Tuy nhiên đó là lịch sử của trận chiến Long Tân, và chính phủ cũng như người dân Úc đã chính thức xác nhận là trận chiến này đi vào lịch sử và đặt là ngày Việt Nam qua trận chiến Long Tân này. Thưa anh Quốc Vinh và thưa quý thính giả của chương trình phát thanh SBS.
Chúng ta cũng biết là trong những năm sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, nhiều cựu quân nhân Úc cũng đã trở về lại Long Tân, rồi nhà cầm quyền Việt Nam đã biến cái khu vực này trở thành một cái nơi để mà các quân nhân Úc họ đến thăm, mà đặc biệt là qua cái biểu tượng cây thánh giá. Thì trong năm 2016, các cựu quân nhân Úc rồi Bộ Ngoại giao cũng có can dự vào nữa, dự định tổ chức một cái chương trình kỷ niệm rất là lớn tại đây. Nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam ban đầu thì không nói gì, cứ để cho diễn tiến tốt đẹp. Nhưng mà rồi sau khi biết rằng là sẽ có rất nhiều người về lại Long Tân để dự cái lễ này thì họ lại ban lệnh cấm không cho cử hành buổi lễ. Và chúng tôi cũng được biết là năm nay họ cũng không đồng ý để mà tổ chức những cái tưởng niệm gì cả ở Long Tân. Thì không hiểu cái cảm nghĩ của ông như thế nào?
Thưa anh Quốc Vinh và thưa quý thính giả, có lẽ rằng chúng tôi lặp đi lặp lại nhà, nhưng mà trên cái nguyên tắc của câu hỏi chúng tôi trả lời, như quý vị đã biết, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với sự lãnh đạo độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ tuân theo tất cả những cái nghị quyết hay là quyết định về quốc tế. Đặc biệt trong trận Long Tân này đó, lúc đầu Đảng Cộng sản Việt Nam muốn mở cửa để chứng tỏ rằng ta đây có tự do, nên là nhiều anh chiến sĩ, cựu chiến binh của Úc đã về Việt Nam. Nhưng mà tới năm 2016, như anh Phước Quỳnh nói đó, thì người ta cảm thấy rằng không có lợi cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Lý do tại sao không có lợi, dưới cái nhãn quan và sự suy nghĩ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, người ta nghĩ rằng đây có thể là một vấn đề ảnh hưởng chính trị. Tại vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với dân chúng luôn luôn là họ thắng trận Long Tân. Tuy nhiên, vấn đề là họ sợ rằng nếu mà quân đội Úc về cử hành những buổi lễ như vậy đó, là tất cả các cơ quan truyền thông của thế giới người ta sẽ chỉ mũi chùi vào và rất nhiều câu hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không trả lời được. Nên vì lý do đó mà là họ lấy cớ rằng, nghĩa là đông người quá mà không có thể nào mà dung nạp được số người ở tại địa phương. Điều đây là điều mà tất cả quý vị, đặc biệt là những người đã tị nạn cộng sản, thì biết quá rõ về cái đường lối và cái sự suy nghĩ cũng như cái lời tuyên truyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, một điểm hay ở chúng ta ở một điểm thế này là để cho người dân Úc, để cho tất cả những cơ quan truyền thông Úc biết thật rõ thêm một lần nữa bộ mặt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói một đường, làm một nẻo. Tôi nghĩ rằng cho tới bây giờ thì sau cuộc chiến Việt Nam thì hầu như mọi người đã biết. Tuy nhiên, đây là bằng chứng cuối cùng để chứng tỏ rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lời nói và hành động không bao giờ đi đôi với nhau.
Ông Võ Minh Cương từng là chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại New South Wales trong 4 nhiệm kỳ, rồi thì chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu trong 4 nhiệm kỳ. Ông cũng là trưởng gia đình không quân, quân lực Việt Nam Cộng hòa New South Wales trong 5 năm qua. Và bây giờ, một lần nữa, ông là chủ tịch của Hội Cựu Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại New South Wales. Thì không hiểu là về phía các cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì cái kỷ niệm Long Tân năm nay có những cái sinh hoạt gì, thưa ông?
Dạ, thưa anh Quốc Vinh, thì hàng năm tất cả những cái sự tổ chức ở nhiều đơn vị khác nhau, tôi nói ví dụ, Chủ nhật vừa rồi chúng tôi có đi tham dự ở tại Blue Mountain về trận chiến Long Tân kỷ niệm cho HL Club ở đó tổ chức. Thứ ngày 18 này chúng tôi sẽ đi Musgrave để tham dự cũng những cựu quân nhân Úc chiến đấu tại Việt Nam để tổ chức buổi lễ rất lớn và có mời chúng tôi phát biểu tại đó. Cũng như ngày 18, trong ngày tức là ngày 18 tới đây thì tại St. Mary có đại diện của bên cựu quân nhân chúng ta tham dự ngày tổ chức lần đầu tiên người ta dựng cờ, cột cờ Việt Nam và chặt cờ tại đó. Do anh luật sư Hoàng Lập Chí, phó chủ tịch ngoại vụ, cũng như có lời phát biểu của chiến hữu Võ Đại Tôn ở tại ngày 18, chúng tôi đi với Facebook. Còn ở tại Campbelltown, chúng tôi có đề cử người để tham dự đặt bộ hoa tại đó. Và nhiều nơi, ví dụ là Kenley 2 có tổ chức.
Với cương vị là chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại tiểu bang New South Wales, thì vào cái ngày kỷ niệm trận đánh Long Tân sắp tới đây, ông sẽ nói gì với những cựu quân nhân, đặc biệt là gia đình các cựu quân nhân từng tham dự trận chiến Long Tân, nhất là những người đã nằm xuống trong trận chiến đó?
Thưa anh Quốc Vinh và thưa quý khán giả, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ rất chân thành cảm ơn tất cả những quân lực Hoàng gia Úc đã chiến đấu tại Việt Nam, đặc biệt là trong chiến Long Tân, và đặc biệt hơn nữa là những người đã có con em hy sinh trong trận chiến này. Chúng tôi luôn luôn nói với họ rằng những điều mà những quân nhân Úc tham chiến và đã hy sinh mạng sống tại Việt Nam là những người mà chúng tôi luôn luôn ngưỡng mộ. Chúng tôi sẽ nói với họ rằng đồng bào Việt Nam của chúng ta trong nước cũng như đồng hương chúng ta tại Úc Châu luôn luôn kính trọng, cảm ơn và ngưỡng phục sự hy sinh cao cả của những cựu chiến binh Úc, đặc biệt là những người tử nạn tại đó và đặc biệt là gia đình của họ. Thưa anh Quốc Vinh và thưa quý khán giả.
Thưa, cảm ơn ông Võ Minh Cương rất nhiều đã dành cuộc phỏng vấn này cho đài SBS.
Dạ, cảm ơn anh Quốc Vinh và thưa quý vị khán giả. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì ngày Chủ nhật này tại Crystal Palace, chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc và trong đó có mời rất nhiều cựu chiến binh Úc đã từng tham chiến tại Việt Nam qua các hệ thống ASL. Và chúng tôi mời quý vị nếu có thời gian rảnh thì vui cũng như chia sẻ với chúng tôi về ngày Long Tân, tức là ngày Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn anh Quốc Vinh.